Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Vào hôm nay, Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung giúp trình bày về các loại visa cho carer. Thưa quý vị, tại Úc thì các chương trình chăm sóc người cao niên hay chăm sóc người khuyết tật thường có nhân viên tới tận nhà để giúp đỡ dưới sự tài trợ gần như là hoàn toàn của chính phủ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có nhu cầu tìm carer để chăm sóc toàn thời gian tại nhà cho người thân của mình và thì thường có khuynh hướng nhờ người thân từ Việt Nam qua. Thế thì những trường hợp nào có thể nộp đơn để bảo lãnh người thân từ Việt Nam qua làm carer và những cái điều kiện căn bản nào để mà một người có thể bảo lãnh được, cũng như là quyền lợi nghĩa vụ của cái người làm carer trong thời gian ở Úc và trách nhiệm của người bảo lãnh là gì? Thì đây là những vấn đề mà luật sư Trần Hữu Trung sẽ giúp Mai Hoa giải đáp cùng quý vị. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa, để tiện theo dõi thì luật sư có thể trình bày tổng quát về thế nào là visa carer, thưa luật sư.
Vâng, visa carer là visa dành cho những người bệnh đau ốm tại Úc, cần người thân từ Việt Nam hay là đang ở Úc chăm sóc cho mình. Cái loại visa này đó thì trước đây thuộc vào cái loại visa nhân đạo, tương đối là dễ dàng. Khi chúng tôi làm cái loại visa này chừng mấy chục năm trước thì cái thời gian chờ đợi nó rất là ngắn, chừng 7-8 tháng từ Việt Nam có thể qua. Nhưng sau này đó thì chính phủ người ta nghĩ lại ở cái chỗ là cái loại visa này người ta không có thâu được nhiều tiền. Cái người mà đi đó thì chỉ nạp hiện nay chỉ có chưa tới 2.000 bạc. Người ta định bỏ bởi vì chính phủ không thâu được nhiều tiền, chỉ có chừng 2.000 bạc nạp đơn. Trong khi đó visa cha mẹ phải đóng tới 42.600 đô. Cho nên vào, nếu tôi nhớ không lầm là 2016 vào tháng 3 thì họ bỏ, nhưng mà ở đây muốn làm gì chính phủ phải đưa ra quốc hội. Khi đưa ra quốc hội thì quốc hội không chịu và yêu cầu chính phủ vẫn phải tiếp tục cái loại này. Vì thế cho đến 6 tháng sau, tức là tháng 9, thì họ lại phải cho phép nạp đơn cái loại visa carer này. Nhưng mà khi chính phủ bị ép làm như thế thì người ta không có được vui, cho nên họ mới đưa ra những cái biện pháp. Thí dụ như bắt chờ đợi 5 năm chẳng hạn, thay vì chỉ có 8 tháng như hồi xưa. Rồi người ta xét những cái tiêu chuẩn rất là khó. Và tôi làm di trú cũng khoảng gần 30 năm, cho nên cái nhận xét của tôi là hiện nay đồng bào đừng có nghe người ta đồn là cái loại này dễ xin, nó không phải vậy. Cái loại visa carer là loại hiện nay theo thiện ý là loại khó nhất để đạt tiêu chuẩn, vì chính phủ xét rất là khó.
Yeah.
Vâng, thì đấy là vài nét đại cương để đồng bào và quý vị thính giả hiểu về cái loại visa này.
Nếu mà để qua chăm sóc người bệnh, người già mà phải đợi 5 năm thì không biết rằng là khi mà xong cái visa thì không biết có còn có cơ hội để mà chăm sóc hay không nữa. Rõ ràng là chính phủ... Vâng.
Đấy, Mai Hoa nhận xét rất là đúng. Bởi vì có nhiều người đạt tiêu chuẩn và chính phủ thường thường sẽ cho visa, nhưng có khi người nhà mình không qua khỏi. Trong cái thời gian dài chờ đợi như thế, mà khi người nhà mình mất đi không còn nữa thì mình không đạt cái tiêu chuẩn để được visa vì không còn ai để chăm sóc cả. Vâng, đấy là cái trường hợp mà rất là đau thương, nhưng mà trong thực tế đã xảy ra rất nhiều.
Thì đó là những cái thông tin ban đầu mà luật sư Trần Hữu Trung trình bày để có thể biết là mình nên tận dụng cái loại visa nào hoặc là khi nào để tận dụng loại visa carer này. Luật sư có thể cho biết được cụ thể là điều kiện căn bản như thế nào để xin visa carer, còn nếu như không phù hợp với điều kiện căn bản đó mà nếu ai có nhu cầu thì nên chuyển hướng sang loại visa nào để tiện cho công việc của họ?
Thưa Mai Hoa và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ đặc biệt trình bày về những cái điều kiện về cái loại visa họ gọi là care visa, tức là chăm cho người bệnh, không phải là người khuyết tật không, mà những người yếu bệnh thân nhân có thể được visa để mà sang chăm sóc. Thì Bộ Y tú đặt ra căn bản là 5 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là người ta xem cái liên hệ họ hàng giữa người xin visa, ví dụ từ Việt Nam, và người đau ốm ở đây. Thì cái liên hệ đó phải là bà con trực tiếp gần, ví dụ như là bố mẹ đau rồi lãnh cho con gái hay con trai, nhưng mà người ta không cho con dâu hoặc con rể. Đấy. Thế rồi anh chị em ruột, ví dụ như cô A là em ruột của anh B bị đau ở Úc thì được. Nhưng mà nếu mà anh chị em họ, ví dụ như con chú con bác, thì mặc dù là con chú con bác ruột, người ta cũng không cho. Thì đấy là cái tiêu chuẩn đầu tiên. Nếu mình đạt tiêu chuẩn đó, thì có cái tiêu chuẩn thứ hai rất là quan trọng cho người đau ốm tại Úc. Tôi lấy ví dụ như một ông cụ 80-90 đau ốm tại Úc, thì người ta đòi ông cụ hoặc là bà cụ phải đi khám bác sĩ của Bộ Di trú. Trong thực tế là Bộ Di trú thuê những bác sĩ công ty Bu Bà. Thế thì mình phải lấy hẹn rồi đến bác sĩ của Bộ Di trú, người ta chấm điểm. Bộ Di trú đặt ra tiêu chuẩn thế này: cái bệnh của người tại Úc này đó phải là serious, tức là nghiêm trọng, và phải kéo dài. Cái kéo dài người ta định là khoảng ít nhất là 2 năm. Thế nếu có những trường hợp rất là nghiêm trọng, ví dụ như một người bị tai nạn xe hơi có thể phải nằm nhà thương 3-4 tháng, nhưng mà nếu sau 3-4 tháng khỏi thì người ta không cho lãnh. Người ta chỉ cho lãnh nếu cái kéo dài chừng 2 năm. Và cái việc này đó, thì cái đầu óc người Tây Phương đó, người ta cũng rất là cụ thể. Khi ông cụ, bà cụ đau ốm, muốn lãnh con qua, phải đi đến bác sĩ của Bu Bà và họ chấm điểm. Thế thì họ chấm từng thứ một, ví dụ như là ông cụ bị ngãng tai lẫn, hay là bị lẫn không nhớ nữa này, thì bao nhiêu điểm, lãng tai bao nhiêu điểm, chân đau bao nhiêu điểm, máu cao bao nhiêu điểm, vân vân. Người ta cộng lại tất cả, làm sao nó ra cái con số mầu nhiệm là 30 điểm. Thì mình mới được bảo lãnh cho người thân. Thì cái điểm người ta cho phải là 30. Mới đây có một ông cụ, tôi giúp ông cụ đi khám bệnh. Ông cụ bị nhiều thứ bệnh lắm, cho nên người ta cộng đủ mọi thứ, nào lẫn lắm, nào chân đầu gối bị mổ vân vân, thì tức cộng tất cả mọi thứ này nó tới 80 điểm. Thì tôi có nói khôi hài với ông cụ là ông cụ đi thi như vậy đó thì là đậu thủ khoa đấy, chỉ cần có 30 điểm thôi. Mà sau đó thì tất nhiên là ông cụ lãnh được con gái từ Việt Nam qua để mà chăm cho ông cụ. Thì đó là cái điều kiện thứ hai, là mình phải đi bác sĩ của Bộ Di trú và phải đạt cái số điểm 30. Người nào đó mà lần đầu không đạt thì đừng có nản, bởi vì người ta cho mình lại có thể đi lần nữa. Ví dụ như có thêm giấy tờ của bác sĩ vân vân. Thì đấy là điều kiện thứ hai.
Nếu như mà đã đạt điểm là 30 rồi đó, thì làm hồ sơ có phải đợi 5 năm không, hay là vẫn cứ phải đợi 5 năm?
Câu hỏi rất là hay, bởi vì thế này, người ta tính cái thời gian 4 năm rưỡi cho đến 5 năm á, từ ngày mình nạp đơn, chứ không phải từ ngày mình đi khám bệnh. Vâng, đấy, thế thì nó lâu dài ở cái chỗ đó. Và cái lý do đằng sau theo thiền ý của tôi là người ta vì không thích cái loại visa này, người ta làm cho mình nản, mình không muốn nạp đơn nữa chẳng hạn. Người ta mới bắt chờ lâu như thế. Rồi tiêu chuẩn thứ ba. Tiêu chuẩn thứ ba đó là người ta đòi mình phải trình bày tại sao những thân nhân của tôi tại Úc không chăm cho tôi được.
Dạ.
Thì bây giờ người ta mới cho phép mình lãnh, và cái mục này là mục khó khăn nhất, bởi vì người ta hay bắt bẻ. Tôi đọc những cái quyết định của Bộ Y Chú, người ta hay nói là ông cụ đông con như thế, đông cháu như thế, tại sao mà không chia nhau mà chăm, mà phải đi lãnh người Việt Nam qua. Đấy. Thế về cái thân nhân này đó, thì cái tiêu chuẩn nó dài dòng mà nó phức tạp, nó khó khăn nhất ở cái chỗ là thế này. Nếu mình muốn trình bày và đạt tiêu chuẩn đó, thì mình phải trình bày rất là kỹ. Đầu tiên đó, là hàng trên, tức là thí dụ như ông cụ bây giờ 70, 75 hay 80 gì đó, thì hai vị mà thân sinh của ông cụ ở đâu? Thế nếu mà đã mất rồi thì mình nói mất rồi, còn nếu còn đó, thì là lại phải làm lời khai tại sao hai bố mẹ không chăm được. Đấy là hàng trên. Bây giờ đến hàng ngang á, thì mình phải trình bày, thí dụ như ông cụ có bà cụ thì tại sao bà cụ không chăm được. Đó, hàng ngang á, xong lại đến anh chị em có bao nhiêu người. Thí dụ ông anh bà chị thì mình lại phải nói tại sao ông anh tôi bà chị tôi không chăm cho tôi được nhé. Rồi trong thực tế đó thì mấy ông cụ bà cụ lớn tuổi thì người ta chú ý đến các con của ông bà cụ. Đấy, thế ví dụ như ông bà cụ mà có 5 người con, mà Việt Nam mình thì là hay đông con lắm. Cho nên có những người có thể có tới 7-8 con hay 10 con đó. Mỗi một người lại phải làm lời khai tại sao tôi không chăm cho bố tôi được.
Tức là từng người phải làm lời khai.
Đúng vậy.
Yeah.
Rồi mấy người con trai con gái này đâu phải họ độc thân, họ lại có vợ có chồng đúng không?
Dạ.
Thế thì người vợ hay người chồng của người con nó lại phải làm lời khai nữa.
Wow.
Cho nên nó rất là dài dòng phức tạp. Rồi sau đó người ta lại hỏi đến những con của người con, tức là cháu đó.
Dạ.
Cháu nội, cháu ngoại mà nếu trên 18 là phải làm lời khai tại sao không chăm cho ông được.
Dạ thưa luật sư, mới đến điều kiện thứ 3 mà thấy muốn bỏ cuộc rồi.
Thì đó. Cho nên tôi trong thực tế khi hành nghề tôi mới thấy cái loại này đó nó là cái loại phức tạp nhất.
Dạ.
Khó khăn nhất trong các cái loại visa. Thì sau cái tiêu chuẩn này rồi đó, đến cái tiêu chuẩn thứ tư nhé.
Yeah.
Hồi nãy Mai Hoa có nói trong cái phần mở đầu là tại Úc này có những dịch vụ của chính phủ, của cộng đồng để giúp những người đau ốm bệnh tật, đúng không? Đấy, thế thì Bộ Di trú người ta lại bắt mình phải chứng minh nhé, là tại sao ở Úc này mình không dùng những cái dịch vụ đó. Thế thì trong thực tế là gì? Thân nhân phải đưa ông cụ bà cụ đi từng dịch vụ một. Rồi dịch vụ của nhà nước, dịch vụ của cộng đồng. Rồi phải xin họ giấy chứng nhận là tại sao họ không có giúp được nhiều. Thế thì mà nếu mình không đi đó là người ta đánh dấu. Thế thì đi đã vậy nhưng mà phải có giấy tờ là mình đã đến. Rồi mấy người đó người ta cho cái giấy, người ta nói chúng tôi không giúp được vì thế này thế kia, hay là giúp được nhưng chỉ chút xíu thôi, 1-2 tiếng thôi, chứ không phải hàng ngày, cả ngày, hay là 7/24 hay là 7 ngày 24 tiếng. Thì bây giờ đó người ta mới chấp nhận.
Mới
nếu mình
rồi đó.
Qua được 4 cái cửa ải đó thì đến cái cửa ải hay là điều kiện thứ 5. Điều kiện thứ 5 người ta nhắm vào cái người con, người cháu từ Việt Nam qua đó. Thế thì nó có 2 tiêu chuẩn cho người xin visa từ Việt Nam hay là đang ở đây là thế này. Tiêu chuẩn thứ nhất, người ta xem mình có muốn làm không. Tức là có muốn chăm cho người bệnh thực sự hay là mình chỉ muốn visa mình ở Úc thôi. Tiếng Anh nó gọi là willing. Tức là người ta xem mình có muốn làm không. Tôi sẽ cho ví dụ, nhưng mà tôi nói luôn một cái tiêu chuẩn thứ hai nữa. Mình muốn làm nhưng mà mình có khả năng không, nó gọi là able. Tức là hai cái cộng lại là willing enable.
Yeah.
Mình có muốn làm không thì tôi đang cử một ví dụ tôi đã gặp. Một người làm từ Việt Nam, họ tự làm hay là nhờ dịch vụ bên đó, nhưng họ bị bác, họ nhờ tôi chống lên tòa. Thì tôi mới coi xem là bộ y chú bác cái anh con trai này vì lý do gì. Thì tôi thấy họ nói ở trong cái quyết định là khi họ phỏng vấn anh này, họ hỏi là bà cụ của anh bây giờ gần 90 rồi, cụ không đi vệ sinh được, không có tắm được một mình, thì anh làm thế nào? Thì anh này anh bảo là cái chuyện này đàn ông Việt Nam chúng tôi thì không quen làm, cho nên tôi sẽ nhờ bà xã tôi làm. Thì họ căn cứ vào đấy, họ bác họ bảo này này, như vậy là anh đâu có chịu làm, anh dừa cho bà xã anh, tức là anh không có willing. Đấy, thế thì bị rớt về cái đó. Tức là thí dụ như anh này anh ấy lanh lẹ hơn, anh ấy bảo anh ấy sẽ nhận hết chẳng hạn rồi sang đây anh nhờ vợ anh là cái chuyện khác, nhưng mà anh ấy trả lời thẳng là anh sẽ nhờ vợ thì người ta đánh rớt, bởi người ta nói là anh không đạt tiêu chuẩn là anh muốn làm, tức là willing ấy. Đấy. Rồi cái tiêu chuẩn thứ hai là able, tức là anh hay chị muốn làm nhưng mà có khả năng làm hay không? Thì tôi lại đưa một ví dụ về cái chuyện đó, là tôi thấy cũng cái vụ này từ Việt Nam làm, nhờ tôi chống lên tòa, thì tôi xem người ta bác vì lý do gì. Thì người ta nói trường hợp này là một cô con gái. Cô này khi interview, khi phỏng vấn, gặp mặt nhân viên Bộ Y chú ở Việt Nam, người ta nói là ông cụ của cô đó thì to béo. Mà lại hay bị té. Cô thì gầy còm ốm yếu như thế này, thì mỗi lần cụ té làm sao cô nâng lên được. Thì đây, chúng tôi biết là cô thương bố, cô chăm cho bố, nhưng mà ông cụ ở một mình rồi, cô cũng có một mình, thì cô không có thể mà giúp ông cụ được. Đó, vì thế thì không đạt cái tiêu chuẩn là able, tức là có khả năng làm. Đấy.
Thì
nói
là...
tóm lại là năm cái tiêu chuẩn vừa rồi đó, mình phải đạt từng thứ một. Chứ còn mình hụt một cái thì không có được visa. Và cái thời gian chờ đợi, tôi xin được nhấn mạnh để những vị nào muốn nạp cái loại này cần để ý, tức là cái thời gian chờ đợi nó rất là lâu, từ 4 năm rưỡi cho đến 5 năm.
Cái visa carer này theo tôi nghĩ rằng chỉ để dành để qua chăm sóc những người khuyết tật đó, hoặc là những em nhỏ khuyết tật đó mà cần cái thời gian chăm sóc dài thì mới nghĩ tới, chứ còn nếu mà chăm sóc người già thì rất là khó để mà nghĩ tới, nên nghĩ tới một phương cách khác thì có lẽ tốt hơn.
Cho nên cái biện pháp mà có thể đối phó với cái chờ đợi này, tức là người nhà mình, đây là tôi mách quý vị một cái lối để mà có thể qua được cái chuyện chờ đợi, tức là mình sang đây visa gì đó, ví dụ như du lịch, xong đó mình đang ở đây rồi mình nạp thì mình có quyền ở lại chờ. Nếu mà mình visa không cấm mình nạp, mình để ở lại mình chờ thì chờ bao nhiêu năm cũng được, tại vì mình đang ở Úc rồi.
Với điều kiện là visa du lịch nó không có đóng cái dấu là chỉ được một lần đó, không có được renew đó.
Đúng rồi. Cái mã số chuyên môn đó là 8503, người ta đề là no further stay.
Đúng rồi.
Nếu có khoản đó thì trên nguyên tắc, tôi nói đây là trên nguyên tắc, mình nạp không có được. Trong thực tế mình có thể xin người ta miễn, nhưng mà trong thực tế người ta rất khó miễn cái điều kiện đó. Tuy nhiên tôi phải nói về vấn đề thời sự một chút. Tức là trong cái thời kỳ COVID này đó, thì người ta lại linh động dễ cho hơn. Và tôi đã xin được một số trường hợp đáng lẽ bình thường người ta không cho. Nhưng mà vì COVID thì người ta lại cho miễn, tức là waiver, thay vì cấm nạp thì người ta cho phép mình được nạp. Thì tại vì cái vấn đề chúng tôi trình bày là chúng tôi không có đi về Việt Nam được. Vì không có chuyến bay rồi rất là rắc rối. Thì trong cái thời kỳ đặc biệt là bây giờ thì cái COVID nó cũng hơi giãn giãn, nhưng mà cái thời kỳ mà rất cao đó, COVID nó lên mạnh đó, thì Bộ Di trú có thái độ nhân nhượng hơn. Vâng, thì nếu người ta miễn mình nạp được, mà nếu nạp được thì mình ở đây chờ mấy năm cũng được hết, không sao.
Ít nhất là trong thời gian trước mắt nè, trong những tháng trước mắt á, vẫn còn bị ảnh hưởng của COVID thì vẫn còn có thể lợi dụng cái tình hình này để mà nếu ai đang có mặt ở Úc thì có thể thay đổi hoặc là gia hạn visa nếu mà muốn
Về
chuyển
đúng
sang.
vậy, đúng vậy, vâng.
Thưa, đây là những cái thông tin rất là bổ ích và những cái lời khuyên thực tế của luật sư Trần Hữu Trung cho quý vị thính giả nào mà có ý muốn hoặc là có nhu cầu xin visa KR bảo lãnh từ Việt Nam qua hoặc là đang có người thân ở đây du lịch ở đây để mà chuyển sang visa KR cho cha mẹ mình. Thì thời giờ đã hết rồi, thì còn nhiều vấn đề để tôi trình bày nhưng mà xin tạm dừng ở đây. Có lẽ là kỳ sau thì luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày về những cái nghĩa vụ của quyền lợi của KR cũng như tập trung để mà giải thích về những cái KR dành cho những trẻ em mà bị khuyết tật hoặc là những trẻ em mà thực sự cần người chăm sóc cho cha mẹ đi làm. Thì đó cũng là một cái dạng KR mà đang có nhu cầu mà có nhiều người muốn tìm hiểu. Dạ, thưa Mai Hoa, xin cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị thính giả và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.